Người đại tu hành không làm nhân quả. Chư Phật Như Lai thị hiện trong thế giới chúng sanh, thường cũng thị hiện có nghiệp chướng. Chứ gì phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện, đều là phương pháp giáo hóa của các ngài, là nghi thức giáo học, chứ chẳng phải thật. Các ngài thị hiện như vậy nhằm giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc nhân quả rất đáng sợ. Thánh nhân thế gian, Khổng Lão Phu Tử, trong truyền ký chúng ta đọc thấy Khổng Tử Tuyệt Lương ở đất Trần, ngài cũng phải chịu đói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo phải dùng lúa cho người ăn hết 3 tháng, đã từng đi khất thực nhưng không có người cúng dường. Việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nhân quả. Dù đã thành Phật, thành Thánh, cũng không thể thay đổi nhân quả. Hồi xưa, Bất Trường Đại Sư đã nói rất hay: người đại tu hành không làm nhân quả. Nói không làm chứ chẳng nói không có nhân quả. Không làm nhân quả là như thế nào? Hiểu rõ ràng nhân quả, đến lúc chịu quả báo thì họ vui lòng thọ nhận. Họ biết là họ đã tạo nhân gì trong quá khứ, nên ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Họ biết thật rõ ràng, thật rành rẽ. Các cái người thế gian khi thọ quả báo khổ, họ không biết, không biết là nguyên nhân gì, cứ cho rằng do người khác tạo ra. Quán trời trách người, lúc thọ báo lại tạo thêm tội nghiệp. Cứ như vậy nhân quả xoay dần, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi xuống. Người hiểu rõ nhân quả thì khi thọ nhận quả báo sẽ không đọa lạc, họ có thể nâng cao cảnh giới của họ. Họ thật sự hiểu câu một miếng ăn, một thức uống đều do tiền định. Dù gặp người ta phá hoại, gây tổn hại cho chúng ta, tất cả đều là vì đời trước mình đã gây tổn thương cho họ. Ngày nay họ tới hại chúng ta, đó là báo ứng. Mình hiểu rõ, mình nhận chịu, vui vẻ tiếp nhận, chẳng quán trách, chẳng quán hận, thì gút mắt ấy sẽ được cởi mở. Khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ, chẳng còn quán hận. Như vậy có thể giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không dùng tâm trả thù để giải quyết vấn đề. Chứ gì phải biết trả thù không thể nào giải quyết được. Nếu trả thù, bạn giết người đó, giết hết dòng họ của người đó, đời sau họ sẽ giết hết dòng họ của bạn. Nhân quả sẽ xoay dần, càng ngày càng tàn khốc. Đối cách khác, càng đọa càng sâu. Làm vậy không phải là cách giải quyết vấn đề. Thực sự giải quyết vấn đề là phải tháo gỡ gút mắt, tháo cái gút ra. Hết thảy những quả báo bất thiện đều phải nhẫn chịu, thì bạn mới có thể hóa giải. Trên đường Bồ Đề, bất luận là chính mình tu hành hay hoằng pháp lợi sanh, thì chướng ngại đều được dẹp hết. Chư Phật Bồ Tát thị hiện nhiều hình tướng khác nhau, đều có mục đích giúp cho chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta hiểu rõ, cũng là nhằm dạy cho chúng ta nên làm như thế nào. Nói thật ra, đây chính là đời sống. Phật dạy cho chúng ta cách sinh sống, cách xử thế, cách làm người. Kim Lễ Đại Sĩ Tượng quan trọng nhất là hiếu kính. Hiếu kính phải mở rộng tới đâu? Tới hết thảy người ác, hết thảy kẻ có oán thù với mình, đều phải dùng tâm hiếu kính đối xử với họ. Người thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Kính tức là hiếu kính, tuyệt đối không có phân biệt, không có sai khác. Như vậy mới là thật sự tu hành, thật sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được rồi thì quả báo cũng sẽ chuyển.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.